Vi Lan xin chào Thái Ngộ đến với quý thính giả và cảm ơn quý thính giả đã đến với chương trình Dược Khoa ngày nay được thực hiện bởi nhóm dược sĩ từ Procare Pharmacy và LC Script Pharmacy and Compounding với mục đích mang lại những tin tức cập nhật hữu ích trong lĩnh vực y dược khoa đến với quý thính giả vào mỗi thứ ba từ 8:05 đến 8:35 trên làn sóng 1480 AM của đài Radio Bosa. Procare Pharmacy với dược sĩ Thanh Châu và dược sĩ Tina Trần, địa chỉ là 9191 Westminster Avenue, vùng Garden Grove, ngay góc đường Westminster và Magnolia, gần chợ Mỹ Thuận. Điện thoại là 7148991111, 7148991111. LC Script Pharmacy với dược sĩ Phương Linh và dược sĩ Lily Phạm với địa chỉ là 15440 Beach Boulevard, phòng 120, vùng Westminster, trên đường Beach Cop McFadden, trong khu chợ Thuận Phát. Điện thoại là 7148924445, 7148924445. Vi Lan chào Thái Ngộ đến với các vị dược sĩ ạ.
Dạ, Phương Linh từ LC Script Pharmacy, em xin kính chào chị Vi Lan và xin kính chào quý vị thính giả ạ.
Dạ, Lily Phạm xin chào quý vị thính giả và các chị.
Dạ, Tina Trần từ Procare Pharmacy, chào quý vị thính giả, chào chị Vi Lan ạ.
Dạ, Thanh Châu từ Procare Pharmacy, xin chào chị Vi Lan và xin chào quý vị thính giả.
Vâng, thưa các vị dược sĩ cũng như là thưa quý thính giả, ngày hôm nay chúng ta sẽ nói về cái side effect mà mình không nên bỏ qua, tức là những cái phản ứng phụ của cái thuốc á, mà quý vị đang dùng thì chúng ta cần phải biết. Nhưng mà nói vậy chứ những cái phản ứng phụ nào mà chúng ta không nên giỡn mặt coi thường về họ dược sĩ Phương Linh.
Thưa chị Vi Lan, thì phản ứng phụ đó, nói về tới phản ứng phụ thì thường thường các bác và các bệnh nhân hay rất là gọi vô, rất là nhiều khi có những cái lo lắng, những cái không an tâm khi mà uống thuốc. Một trong cái phản ứng phụ mà mình không nên coi thường đó chị, là anxiety, là lo âu, lo lắng. Nhiều khi các bác á, không nghĩ là thuốc nó làm mình lo lắng. Sao kỳ vậy? Thuốc thì có thể là mình khó chịu khi mà mình uống, mình cảm thấy nausea, nghĩa là buồn nôn, buồn ói, hoặc là nhức đầu, nhưng mà cái này là lo lắng chị. Và nói tới lo lắng thì nhiều khi những cái thuốc mà giảm lo lắng nó lại gây cho lo lắng hơn mới là hay chứ. Nếu mà mình giải thích cái chữ lo lắng á, là nhiều khi mấy bác mất ngủ đó cũng là vì lo lắng. Mấy bác không có tập trung thì đó cũng được kêu là lo lắng, hoặc là bị đau ngực, rồi khó ăn, không có ăn, không có ngon,
kén ăn cũng kén gọi là ăn, lo lắng
là lo lắng hết á. Thật ra nói tóm lại là lo lắng mình phải để ý. Nếu mà mấy bác có thể cảm thấy những cái phản phụ mà em mới trình bày á, thì phải nên, nghĩa là mình phải trình bày với bác sĩ.
Tại vì cái đó là một trong những cái phản ứng phụ có thể gây ra bởi cái thuốc mình đang dùng. Thì nói như vậy đó, dược sĩ Lily là cái người hay kén ăn, chắc cũng hay lo lắng lắm phải không?
Trời ơi, không kén ăn chị ơi.
Chị kén cái gì cũng phải có steak.
Ồ đúng rồi, cái đó thì đúng.
Cái gì cũng phải có steak cơ.
Không, thì giống kiểu em đi ăn với mấy chị là mấy chị ăn rau rồi em ăn thịt.
Rồi,
thấy không? Bởi vì hợp với nhau.
Khôn dễ sợ.
Em khôn ghê vậy đó.
Bởi vì hợp với nhau chứ chị. Đó.
Thành ra đôi khi mấy chị thông cảm cái đó, nó đang lo lắng.
Đó, là chia sẻ cho mấy chị. Chị.
Rất thương mình á, khỏi bị lên cao cholesterol.
Đó. Mà lạ lắm chị, em ăn nhưng mà chắc tại vì không biết tại sao nữa, nhưng mà cái cholesterol đâu có lên đâu.
Nhưng mà của người ta hay nói kén cá chọn canh, còn chị Lily là kén rau chọn thịt bò.
Rồi bây giờ quay lại cái vấn đề là không có kén ăn nữa nè, thì những cái loại thuốc nào mình có thể gây ra cái vấn đề mà phản ứng phụ là âu lo?
Trời, chúng vấn đề của em luôn. Những cái thuốc mà nó có caffeine đó chị. Thuốc mà có caffeine, có nhiều thuốc mà trong mình uống cho nhức đầu, hay là lúc mà, nhất là đàn bà, lúc mà mình bị kinh đó chị. Nó có thuốc, nó có caffeine trong đó. Thì những cái thuốc đó nó có cái caffeine thì nó kích thích cái hệ
hệ thần kinh của mình đó chị. Thì nó tăng lên cái nhịp tim với độ cao áp huyết. Nó làm cho mình giống kiểu bị nervous, tay chân hơi bị run rồi âu lo. Dạ, nó làm cho mình cái tăng lên những cái triệu chứng của âu lo. Thì những cái thuốc đó có thể là mình có thể thấy trong cái thuốc Excedrin, cho Excedrin migraine, cho nhức đầu rồi gì đó chị. Rồi với nhiều aspirin. Rồi những cái thuốc mà mấy thuốc này thì cũ hơn, thì ergotamine với caffeine. Thì cái trước nó dùng hay dùng cho migraine á, bây giờ mình ít thấy hơn. Dạ.
Vâng. Và ngoài cái vấn đề phản ứng phụ là âu lo thì còn cái phản ứng nào mà mình nên để ý không dược sĩ Tina?
Dạ, đó là những cái phản ứng mà ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa. Tại vì có một số cái phản ứng phụ nó làm cho cái hệ tiêu hóa mình nó khó để hấp thụ mấy cái chất dinh dưỡng. Dạ, hoặc là nó thể làm cho cơ thể mình nó bị mất nước, mất mấy chất dinh dưỡng. Cho nên mình cũng phải nên để ý coi mình uống một cái số thuốc nào mới mà nó làm cho mình cảm thấy bị tiêu chảy, nôn mửa, đau bao tử, ói mửa, và nó giảm cái món ăn cái gì ngon miệng, nó không thấy ngon miệng,
thấy mất ngon đó,
dạ, mất ngon, dạ.
Wow. Và thường thường đó thì thuốc trụ sinh nó hay làm cho mình bị tiêu chảy, thì đây có phải là một trong những cái là ảnh hưởng về vấn đề tiêu hóa về cái thuốc trụ sinh không dược sĩ Thanh Châu?
Dạ đúng như vậy chị, mà không phải chỉ có thuốc trụ sinh mới làm cho mình bị tiêu chảy. Có những thuốc khác, thí dụ như là thuốc non-steroidal inflammatory, là cái thuốc như là ibuprofen, naproxen, hay là Motrin, Advil mà mình thấy bán over the counter đó, thì cái đó nó cũng có thể cho mình làm bị tiêu chảy, hoặc nó làm cho mình có cái cơ hội bị cái ulcer, có nghĩa là bị loét bao tử. Còn cái antibiotic á, cái lý do tại sao mình bị tiêu chảy là tại vì cái antibiotic nó vô nó làm hỗn loạn cái natural balance của bacteria trong cái ruột của mình á. Cho nên nó khi mà mình mất những cái con bacteria tốt thì nó có thể làm cho cái đường ruột của mình nó bị hỗn loạn, thì nó sẽ tạo ra diarrhea, hoặc là nhiều khi mình có những cái condition đó rất là serious, nó gọi là C. difficile infection, thì cái đó cũng nguy hiểm lắm. Cái thuốc khác ngoài trừ antibiotic là opioid painkiller chị, cái đó là cái một dạng cũng là thuốc cầm đau mà nó mạnh hơn cái non-steroidal. Thì cái thuốc đó nó làm cho cái gut mobility của mình đó, là cái movement của cái gut mình đó, nó chậm xuống, nó giảm xuống. Thì khi mà nó giảm xuống thì nó làm cho mình, một là mình bị constipation, xong rồi cái làm bị bón, dạ, yeah. Bị bón rồi khi nó cũng có thể làm cho bowel obstruction nữa. Dạ, rồi cái thuốc kế đến là cái vitamin chẳng hạn như iron là thuốc bổ máu. Nhiều khi có những bệnh nhân nghĩ là mình bị thiếu máu cho nên uống những cái thuốc bổ máu, thì những cái thuốc bổ máu đó cũng có thể làm cho mình bị stomach pain, là bị đau bụng, hoặc là bị constipation, bón. Bị bón, hoặc là nhiều khi bị irritation chỗ cái đường cuốn bao tử á chị. Nó cũng làm cho mình bị sót, kêu bằng sót bao tử. Hoặc là những cái thuốc anticholinergic, là những cái thuốc mà thường thường là phải có toa đó. Thì những cái thuốc đó nó làm cho nó cũng làm cho cái bao tử của mình nó hoạt động chậm lại. Thì khi mà nó chậm lại thì nó làm cho mình bị khó tiêu. Thì khó tiêu thì cũng làm cho mình đi cũng hơi khó. Những cái thuốc như là cholesterol lowering medication, là những cái thuốc mà giảm cholesterol đó, như thì những cái thuốc đó nó cũng có thể làm cho mình bị gassy đó, bị tự nhiên cái bao tử mình nó lình bình, hoặc là
giống
nó
đầy hơi.
Rồi nó cũng có thể làm cho mình bị diarrhea nữa,
tiêu chảy.
Một cái thuốc cũng common nữa là thuốc metformin. Lúc này là những bác mà bị tiểu đường hay là tiền tiểu đường đó, nhiều khi cũng có uống những cái thuốc này để nó trị cái type 2 diabetes của mình á. Thì cái thuốc này nó cũng có thể làm làm cho mình bị buồn nôn rồi đi tiêu chảy hoặc là nhiều khi bị đau bụng nữa chị.
À, wow.
À, và kế đến nữa là cái thuốc này cũng hay, mình cũng hay mua ở ngoài over the counter là thuốc antacid, là những cái thuốc mà như Maalox, Mylanta hay là Tums đó, đó. Thì những cái thuốc này nó cũng có thể làm cho mình bị diarrhea hoặc là tại vì cái chất aluminum ở trong đó đó nó nó có thể làm cho mình bị constipation.
Lại bón nữa.
Lại bón tiếp.
Mấy cái thuốc này làm dễ bị bón quá ha. Hoặc là làm bị tiêu chảy ha.
Dạ, thường thường á, những cái thuốc mà mình hay uống á, là tiêu chảy với lại bón là những cái thông dụng cái side effect của những cái đó. Cho nên nhiều khi mấy bác uống thuốc nhiều quá mà mình bị những cái side effect đó đó. Có thể không phải là tại vì mình không ăn uống đầy đủ mà cũng có thể thể tại vì thuốc nữa.
Vì cái phản ứng phụ của thuốc.
Cho nên mình nếu mà mình bị kinh niên thì mình phải nói cho bác sĩ biết để bác sĩ biết, bác sĩ đổi thuốc. Một là đổi thuốc, hai là mình phải supplement thêm cái gì nếu mà mình cần phải uống cái thuốc đó. Rồi cái thuốc kế tiếp nữa là thuốc cao máu, blood pressure medication. Thì có những cái loại thuốc blood pressure medication giống như là ACE inhibitor cũng có thể làm cho mình bị diarrhea, là bị đi tiêu chảy. Và những cái thuốc mà ACE inhibitor là giống như là Sinopril hay là những cái đó là mấy cái common mà mình hay thấy á, là nó bị làm cho mình bị tiêu chảy. Hoặc là những cái thuốc mà để giúp mình giảm lo âu hay là buồn phiền cái gì, nó cũng có thể nó làm cho mình bị tiêu chảy nữa. Nghe mà mệt quá hả chị.
Mà đã thấy dài rồi nhưng mà không biết còn nữa mà dược sĩ Phương Ly.
Phản ứng phụ kế tiếp mà mình nên để ý đó là dizziness, tức là chóng mặt chị. Người ta nói chóng mặt thì có gì đâu, phải không? Nghe nó rất là không có gì hại.
Nhiều khi mình ly ly gặp anh nào đẹp cũng đã tinh tú quay cuồng thì cũng nó bình thường thôi. Đúng không?
Sao kỳ vậy? Đâu phải mình nên em là single đâu. Tina bây giờ cũng là rất là single nha. phải có
trẻ đẹp nè, available.
Đó, trẻ đẹp available. Tin tôi.
Bây giờ mình tới lúc quảng cáo các dược sĩ.
Các dược sĩ trẻ đẹp của Procare Pharmacy và của LCC Pharmacy. Các quý vị phải tới để coi có chóng mặt tinh tú quay cuồng không khi gặp hai dược sĩ. Nói về dizziness thì mình cũng phải nên để ý, tại vì sao chị biết không? Quay cuồng tới mức mà té xuống. Té xuống thì rất là nguy hiểm. Mình có thể té và mình trời ơi injury nhiều lắm. Thành ra rất là nguy hiểm.
Nhưng mà chị không sao. Trước khi em té em lựa có người đỡ hay là cái gối sẵn, chị biết không? Mình lựa chỗ nào mình té
cho nó êm rồi
cho nó êm chút xíu.
Trước khi em té em nói anh em xỉu.
Để phim tàu á chị. Rồi em biết sao, em biết chị Châu sao quen với chồng rồi. Đang học á, trời anh em chưa ăn em xỉu. Phải chị Châu, cái này phải tò mò.
Thôi bây giờ quay ngược trở lại
bán thuốc cho mẹ.
Đi quá xa rồi. Bây giờ nó nói vậy thì dược sĩ Linh Ly phải cho biết là cái loại thuốc nào làm cho mình bị chóng mặt, tinh tú quay cuồng đây.
Thì chị biết cái thuốc mà nhiều rất là nhiều người dùng là thuốc cao áp huyết chị. Giống như là mấy cái thuốc ACE inhibitor rồi beta blocker. Em cứ nói mấy bác là
nên nói vài cái tên thuốc để mấy bác quen thuộc hơn, chứ mấy bác không biết cái ACE inhibitor là cái gì đâu em.
Thí dụ như
ACE inhibitor, thí dụ như là thuốc benazapril nè, lisinopril nè. Cái gì nữa ha, còn cái gì pril, mấy bác thấy có chữ pril at the end đó, nó là ACE inhibitor.
Anh beta blocker là lồ hết.
Atenolol.
Wow,
Thôi ơi, nó đánh dấu về lồ lồ.
Propanolol, metoprolol, propanolol. Trời ơi, em đừng bỏ dấu bậy.
Em nói mấy bác hiểu mà. Rồi thuốc cho mình mất nước đó chị, diuretic giống như là hydrochlorothiazide, đồ gì đó chị ha. Diazide. Cái dài dài hả chị? Dài dài.
Diazide. Mà không có đẹp dài.
Rồi calcium channel blocker thì cái mấy bác biết nhất đó là amlodipine. Diazem. Thì còn những cái thuốc mà thuốc
chống lo âu
á chị, thì thường là SSRI hay TCA thì thường là rất là nhiều thuốc như là giống kiểu Prozac rồi Sertraline, rất là nhiều trong cái nhóm đó, nhưng mà hai cái đó thì nhiều popular người dùng đó. Popular đó chị. Thuốc anti seizure là dịch kinh phong hả chị?
Chống
dịch kinh phong. Giống như phenytoin và Proic rồi gabapentin. Rồi trời ơi, sao thuốc nào cũng có trong đây hết vậy. Thuốc giảm đau chị ha. Giống hồi nãy chị Châu có nói rồi, NSAID đó chị. NSAID rồi những cái thuốc mà có opioid, mà cái gì mà codeine trong đó là làm cho cái cơ hội mình bị dizziness nhiều lắm chị. Thuốc ngủ. Giống như benzodiazepine, rồi thuốc zolpidem là gì á chị? Ambien. Thuốc trụ sinh. Cái này thì nó giống như là thuốc amylglycoside. Bây giờ là mình ít dùng lắm không chị?
Thuốc cái này là dùng thường trong nhà thương mới dùng cho suyễn đó.
Rồi rồi xong rồi cái thuốc dị ứng chị. Là thường thuốc này giống kiểu bị allergy đó, bị dị ứng đó. Giống như Zyrtec, Claritin, Benadryl rồi gì đó chị. Rồi xong rồi thuốc giãn cơ bắp như là cyclobenzaprine đó chị. Đương nhiên là phải dính vô cái thuốc những thuốc bị cancer, chemo á chị. Thì chị biết là chemo nó rất là nặng. Rồi thuốc antibiotic diabetic cho tiểu đường đó. Thì mấy cái insulin mình chích rồi mấy cái glipizide đó. Rồi thuốc cho tim như là beta blocker.
Ok.
Cái thuốc nào cũng như là quay quần hết rồi. Thuốc nào quay quần.
Quay cuồng chứ mày quay quần. Quay
quần. Đố biết quay quần là gì á. Vâng, và trước khi mà chúng ta bước qua những cái phản ứng phụ kế tiếp thì Vilan cũng xin được nhắc lại là quý thính giả đang theo dõi chương trình Dược Khoa Ngày Nay được thực hiện bởi nhóm dược sĩ từ Procare Pharmacy, LC Script Pharmacy và MedHealth Pharmacy, với mục đích mang lại những tin tức cập nhật hữu ích trong lĩnh vực y dược khoa đến với quý thính giả vào mỗi thứ ba từ 8:05 đến 8:35 trên làn sóng 1480 AM. Procare Pharmacy, chúng tôi có dược sĩ Thanh Châu và dược sĩ Tina Trần. Địa chỉ là 9191 Westminster Avenue, vùng Garden Grove. Điện thoại là 714-899-1111, 714-899-1111. LC Script Pharmacy, chúng tôi có dược sĩ Phương Linh và dược sĩ Lily Phạm. Địa chỉ là 15440 Beach Boulevard, phòng 120, vùng Westminster. Điện thoại là 714-892-4445, 714-892-4445. Và MedHealth Pharmacy, chúng tôi có dược sĩ Phương Linh, dược sĩ Angie Đào và dược sĩ Cathy Bùi. Địa chỉ là 11100 Warner Street, phòng số 1, góc của Warner và Euclid, tức là bệnh viện Fountain Valley cũ. Là UCI Health Medical Center bây giờ. Điện thoại là 657-300-6633, 657-300-6633. Và đề tài ngày hôm nay chúng tôi đang nói về những cái phản ứng phụ của thuốc mà chúng ta không nên coi thường. Và bây giờ đó thì vừa rồi là chúng ta nói về phản ứng phụ như là làm cho chúng ta dễ bị tiêu chảy, bị táo bón, rồi làm cho mình bị lo âu phiền não, cũng như là làm cho mình bị nhức đầu, tinh tú quay cuồng. Thế thì bây giờ phản ứng phụ nữa, thuốc có thể gây cho mình buồn ngủ không, dược sĩ Tina?
Dạ, có một số thuốc làm cho mình giống như chao đảo, chóng mặt, làm buồn ngủ. Uh-huh. Và cảm thấy buồn ngủ cũng là một trong những cái nguyên nhân mà hả? Làm cho bị té ngã nhiều mà mấy bệnh nhân lớn tuổi. Tại vì em nói lớn tuổi là tại vì mấy bác lớn tuổi hay bị cái vấn đề về mất ngủ. Xong rồi uống mấy cái thuốc ngủ vô đó, rồi nó làm cho mình cũng hơi giống như là qua ngày hôm sau vẫn còn buồn ngủ, cho nên đi nhiều khi dễ té ngã. Những cái bệnh mà chóng mặt mà buồn ngủ mà do thuốc gây ra có thể ảnh hưởng làm cho khi mình lái xe cũng rất nguy hiểm.
Đúng rồi.
Có thể ảnh hưởng đến cái hàng ngày làm việc của mình nữa, giống như mình làm mà mình cứ ngủ gục, hay là mấy trẻ mà uống thuốc mà buồn ngủ thì lại không đi học được, hay là không có học bài được. Làm nhất là trong mấy cái hãng xưởng mà cần phải chạy máy hay này kia đó, thì nó cũng rất là nguy hiểm.
Đúng rồi. Ủa Vi Lan tưởng là tại vì em vừa mới nói về các bác hay buồn ngủ, cái tự nhiên quay qua các bác làm việc rồi rồi lại đi học là sao?
Không, tại em nói chung là có một số mấy người lớn
trẻ tuổi
là về thuốc buồn ngủ thuốc. Còn những người trẻ đó, khi mà sử dụng những thuốc buồn ngủ như khi những cái thuốc ho nó cũng dễ làm cho mình buồn ngủ.
Đúng rồi. Đó là lý do nhiều khi mà Vi Lan mất ngủ, cái mấy người nói uống thuốc ho của các em cho nó dễ ngủ. Vậy thì dược sĩ Thanh Châu cho biết là những loại thuốc nào có thể gây buồn ngủ nè?
Dạ, thì những cái thuốc hồi nãy mà mình có nói về thuốc khi mình uống á, mình làm cho tinh tú quay cuồng hả chị ha? Thì những cái thuốc đó nó cũng có thể làm cho mình buồn ngủ nữa. Vừa tinh tú quay cuồng mà vừa buồn ngủ nữa thôi. Thì cái thuốc mà dễ bị buồn ngủ nhất á là mấy cái thuốc anti-depression. Thì những cái thuốc đó giống như là amitriptyline nè, sertraline nè, và mấy cái đó là mấy cái mà nó thường làm cho mình hay bị buồn ngủ lắm. Và cái thứ hai là cái thuốc antihistamine, những cái mà mình mua over the counter khi mà mình bị dị ứng hay là mình bị nổi mẩn đỏ đó, giống như Benadryl hay là diphenhydramine, nó cũng có làm cho mình buồn ngủ. Và những cái thuốc mà cầm đau nó cũng làm cho mình buồn ngủ. Thì những cái thuốc cầm đau thì nó giúp cho mình buồn ngủ để mình không có cảm thấy mình đau nữa. Cái phản ứng phụ đó nó cũng tốt cho mình thôi. Nhưng mà những cái thuốc khác giống như thuốc anxiety cũng vậy, nó cũng làm cho mình buồn ngủ, nhưng mà khi mà mình bị anxious thì mình nên ngủ để mình không có suy nghĩ
tiếp. Không phải đối diện với sự thật. Trời ơi.
Cho nên cái phản ứng phụ mà buồn ngủ của có nhiều thuốc nó cũng có lợi chứ không phải nó có hại. Nhưng mà có những thuốc khác, thí dụ như thuốc cao áp huyết nè, hoặc là những cái thuốc mà cho mình uống để mình khi mình đi máy bay thì mình bị ói, mình bị buồn nôn á, thì mình uống ít những thuốc đó nó cũng có thể làm cho mình buồn ngủ.
Và còn cái phản ứng phụ nào nữa không dược sĩ Phương Linh?
Cái mà kế tiếp mà rất là khó chịu phản ứng phụ này nó là khô miệng chị. Khô miệng, nghĩa là mình không có làm đủ nước miếng. Nước miếng rất là quan trọng cho cái kêu là oral health. Nó làm khô, mà một khi mình khô miệng đó thì mình sẽ dễ bị sâu răng, dễ bị những cái bệnh níu răng, và mình dễ bị cái sore ở trong miệng á, bị lỡ miệng, rồi bị cái là yeast,
môi hay là
nứt môi, nứt yeast infection nữa là bị nấm ở trong miệng.
Ủa mà cái đó thì tôi đang nghĩ nó quá là dễ, khi mình thấy mình bị khô vậy mình cứ uống nước nhiều vô chứ
Không chị, nước là những cái gì chị uống bên ngoài, mà cái saliva đó, cái nước miếng á, là cơ thể mình nó tạo ra.
Thì đó, mình cho thêm nước vào trong người, nó không tạo ra cho mình nước miếng được.
Không, cái tuyến nước miếng nó rất là quan trọng.
Chắc lúc đó mình phải cắt trái chanh để trước mặt, hy vọng là tuyến nước miếng nó sẽ tiết ra.
Nhìn mấy trái chanh của Thanh Châu ăn.
Nói tới đây là Vi Lan có một chuyện vui để kể cho quý vị nghe nha. Hồi xưa đó, khi Vi Lan còn bé đó, đã biết nghịch rồi, đi coi cải lương. Vi Lan còn nhớ hoài là bà chị dắt đi coi cải lương, ngồi ngay hàng đầu. Rồi xong cái còn nhớ là cái ông đó là ông Thanh Sang, phải không? Ổng hát cải lương mà mình ngồi đó, mình cứ dí cái chanh vô trong mặt ổng. mấy người nó, mày cứ để cho tranh đó là mấy người sẽ không hát được, mà thiệt ác ghê. Ổng ngồi ổng diễn sao mà ngay chúng ở trước mặt mình cứ đưa cho tranh lên. Mấy tội nghiệp ổng lại lúc đó
chị cũng mệt dữ.
Thì bởi mày đó hồi nhỏ quậy đã quậy rồi mà chị, mấy người đó mày cứ để cho tranh nên là cái mấy người đó không hát cái lương được nữa, y chang luôn. Nhớ hoài luôn. Chuyện mà lúc còn bé nhưng mà còn nhớ. Thật ra là cái vấn đề dry miệng này cũng quan trọng quá ha. Bây giờ đó là dược sĩ Lily cho biết là những cái loại nào, thuốc nào gây cho mình bị khô miệng nè. Phản ứng phụ là khô miệng đây.
Khô miệng. Thuốc dị ứng chị. Giống như là nhất là cái thuốc Benadryl đó chị. Vừa làm buồn ngủ mà vừa làm khô miệng. Mà da của mình cũng khô luôn chị.
Wow, độc quá hả?
Nhưng mà nó work very well.
Cho
dị ứng. Nó đã work very well chị. Còn thuốc âu lo chị, những thuốc âu lo đó cũng vài loại, nó làm cho mình khô miệng. Thuốc thông mũi. Giống như là
thông mũi
là giống kiểu Sudafed gì á, cái gì phét đó vậy.
Cái gì phét
thường là những cái Sudafed là tụi em để đằng sau cái counter đó, mà mấy bác phải tới có ID mới mua được đó.
Vậy đó hả?
Hay là lúc mình vô pharmacy mình không bao giờ thấy ở ngoài hết, lúc nào cũng ở đằng sau cái counter.
Vậy
đó. Thuốc cho cold and allergy, giống như là thuốc cảm cúm á chị. Cũng vậy. Thuốc cao huyết, thuốc cao huyết nè, rồi thuốc cho giảm nước trong người mình. Giống như diuretic đấy các chị. Diuretic thì giống như hydrochlorothiazide. Những thuốc khác là thuốc giãn cơ bắp, thuốc mà cho mình bớt ăn để giảm cân, và những cái thuốc mà giảm đau chị, cũng có thể làm cho mình cái miệng mình nó khô.
Mà dược sĩ Tina thì có thấy cái phản ứng phụ nào mà quan trọng để cho mình cần phải chú ý nữa không?
Nó là bị ảo giác đó chị. Là một số mấy cái thuốc nó làm cho mình cảm thấy mình thấy cái gì đó nhưng thực ra nó không có. Hoặc là mình nghe cái gì đó mà mình thực ra nó không thấy. Đặc biệt là khi mình mà uống nhiều cái loại thuốc chung với nhau nó còn dễ bị. Là nhiều khi người ta thấy những cái mà người ta nó thấy sợ á. Hoặc là nhiều khi người ta ngoài cái thấy ra cái bắt đầu người ta mà hành động điều đấm đá hay gì đó ảnh hưởng đến người ta mà còn nguy hiểm đến cho mấy người khác nữa. Nên có một số mấy cái thuốc mà làm cho gây ra những cái ảo giác là mấy cái thuốc về động kinh đó chị. Hoặc là mấy cái thuốc giống như morphine, mấy cái thuốc về chữa mà đau dữ dội á, chứ không phải là đau thông thường như Tylenol. Và có một số thuốc mà nếu như là để cho mình giúp ngủ mê này kia, nó cũng làm cho mình gây ra mấy cái ảo giác.
Vi Lan nghĩ là thực ra cái phản ứng phụ của thuốc nó hãy còn nhiều lắm thưa quý vị, vì cái thời lượng của mình ở đây đã hết á. Thành ra là chúng ta sẽ quay trở lại với cái phần 2 của chương trình nhá. Thành ra cũng mong là quý thính giả sẽ quay trở lại. Và đến đây thì là những giây phút cuối cùng rồi. Vi Lan cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả rất nhiều và xin được chào tạm biệt, hẹn gặp lại chương trình kỳ tới ạ.
Phương Linh xin kính chào chị Vi Lan và xin kính chào quý vị thính giả, xin hẹn lại trong chương trình kỳ tới nhé, tiếp tục.
Lê Phạm xin chào quý vị thính giả và các chị.
Tina Trần từ ProCare Pharmacy chào tạm biệt quý vị thính giả, chào chị Vi Lan.
Thanh Châu từ ProCare Pharmacy xin chào quý vị thính giả, chào chị Vi Lan và xin hẹn quý vị trong chương trình kỳ tới ạ.